cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục trong sách Truyền Đạo. Thưa các bạn, phần lớn ở trong sách Truyền Đạo nói về sự thử nghiệm của Salomon. Điều đầu tiên Salomon thử nghiệm là trong lãnh vực khoa học. Ông nghiên cứu về luật thiên nhiên. Thật là thích thú khi thấy Salomon thử nghiệm điều này. Con người ngày nay vẫn còn đi vào lãnh vực khoa học. Họ để nhiều năm để nghiên cứu các vấn đề của đời sống. Họ nghiên cứu về luật của thiên nhiên. Sách này rất đáng chú ý vì nó cho chúng ta biết thêm về luật thiên nhiên. Điều mà Solomon thử nghiệm thứ nhất liên hệ đến khoa học. Tôi xin nhắc lại mấy câu kinh thánh mà chúng ta đã tìm hiểu trong kỳ trước. Trong Truyền Đạo đoạn 1 câu 4. Đời này qua, đời khác đến, nhưng đất vẫn còn luôn luôn. Đất thì vẫn còn mãi luôn, nhưng con người thì không như thế. Bởi vì con người chỉ là tạm thời. Con người thời đại hiện nay có khác đôi chút với người quá khứ và có thể khác biệt nhiều với con người tương lai. Nhưng con người vẫn là tạm thời. Sự tiếp tục nòi giống của nhân loại là nhờ vào sự sanh sản. Hầu hết chúng ta không có mặt trên đất này dài hơn 100 năm. Do vậy, nhân loại tiếp tục từ thế hệ này sang thế hệ khác. Salomon chú ý đến thế hệ này và thế hệ khác tiếp tục qua đi. Con người là tạo vật chuyển tiếp. Nếu chúng ta nhìn về phía cạnh đó, thì con người là một tạo vật thất bại trong vũ trụ của Đức Chúa Trời. Họ chỉ tồn tại trên đất này một khoảng thời gian ngắn. Có khi chúng ta xem những cây cổ thụ có tuổi thọ còn dài hơn đời sống con người của chúng ta. Dầu rằng không ai biết rõ trái đất này hiện hữu bao nhiêu ngàn năm qua, nhưng chúng ta biết rằng trái đất này có trước khi con người được sinh ra, và trái đất này vẫn tiếp tục tồn tại, và con người chúng ta lần lượt ra đi. Thưa các bạn, khi chúng ta suy nghĩ về con người, chúng ta càng thất vọng nhiều hơn. Con người không tốt như con người nghĩ. Giờ đây chúng ta thấy một vài phát biểu rất đặc biệt. Tại đây tỏ bày rằng Solomon nghiên cứu nhiều về luật thiên nhiên và biết được rất nhiều. Thật là thích thú, vì đây là những điều mà các nhà khoa học ngày nay quan tâm. Mời các bạn cùng xem ở trong Truyền Đạo đoạn 1, câu 5 đến câu 7. mặt trời mọc, mặt trời lặn. Nó lật đật trở về nơi nó mọc. Gió thổi từ hướng nam, kế xây qua hướng bắc, nó xây đi vần lại không ngừng, rồi trở về vòng cũ nó. Mọi sông đều đổ vào biển, sông không hề làm đầy biển. Nơi mà sông thường chảy vào, nó lại chảy về đó nữa. Thật là lý thú, Solomon nhận xét đúng về sự tuần hoàn của thiên nhiên. Dù Kinh Thánh không phải là một sách khoa học, nhưng Kinh Thánh đề cập một số điều liên hệ đến lĩnh vực khoa học. Có ba điều đáng chú ý được đề cập từ câu 5 đến câu 7. Thứ nhất, mặt trời mọc, mặt trời lặn. Có một sự tiếp nối tuần hoàn trong thiên nhiên, nhưng đó cũng là điều chúng ta lệ thuộc vào. Chúng ta tính thời gian mặt trời mọc, và các bạn cũng lệ thuộc vào việc mặt trời lặn. Chúng ta làm việc và sinh hoạt căn cứ vào thời gian mặt trời mọc lên, rồi mặt trời lặn xuống. Chúng ta dùng những thuật ngữ lớn để nói, nhưng sự thật chúng ta thấy và biết rằng mặt trời mọc lên và hạ xuống bởi sự tuần hoàn của trái đất. Chúng ta đứng trên trái đất vững chắc này, và chúng ta thấy mặt trời đi lên và lặn xuống. Chúng ta thấy mặt trời xuất hiện và biến mất theo một luật lệ. Điều chúng ta chú ý thứ hai, đó là gió thổi về hướng nam, kế xây qua hướng bắc. Ngày nay, chúng ta biết một số phương pháp về cách gió thổi. Do vậy, trong thời hiện đại này, chúng ta vẫn không dự đoán đúng hoàn toàn về thời tiết. Chúng ta thường nghe dự báo thời tiết trên radio, trên truyền hình, nhưng các dự đoán này chỉ đúng được một phần nữa. Chúa Giêsu đã nói với ông Nicodem ở trong sách Giăng đoạn 3 câu 8. Gió muốn thổi đâu thì thổi. Ngươi nghe tiếng động, nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng vậy. Chúng ta không thể nào nói được gió đến từ đâu và sẽ đi đâu. Không ai có thể chế ngự hay điều khiển được gió. Vì thế, chúng ta thấy nhiều hoàn cảnh trái ngược nhau. Có nơi nước quá nhiều, có nơi hạn hán, thiếu nước. Điều chú ý thứ ba, nói đến mọi sông đều đổ vào biển, sông không hề làm đầy biển. Solomon nói về luật bốc hơi nước và độ ẩm trong không khí. Gió thổi mang theo độ ẩm của nước phủ trên mặt đất và sau đó đổ xuống đất. Cả tuần tự này đi theo một số luật chính xác đặc biệt. Không có gì xảy ra một cách bất ngờ, dầu rằng chúng ta thường nghĩ như thế. Trong câu 4, chúng ta có một lời phát biểu liên quan đến luật của thiên nhiên, mà nó rất thích ứng với những gì con người thời đại hiện nay biết đến. Khi so sánh với những điều được viết khoảng 3.000 năm trước đây là một nhận xét rất tốt. Trong khi đó, chúng ta thấy nhiều kết luận hay mê tín trái ngược với lời của Đức Chúa Trời. Bây giờ mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Truyền Đạo đoạn 1 câu 8. Muôn vật thải điều lao khổ, loài người không thế ra được. Mắt không hề chán ngó, tai chẳng hề nhạm nghe. Giờ đây chúng ta để ý đến một điều khác nữa. Điều này gần như không đúng sự thật trước đây. Nhưng từ khi phát triển TV làm cho sự việc đúng rõ ràng hơn. Nhiều người xem TV hàng giờ từ ngày này sang ngày khác. Tại sao như thế? Bởi vì mắt của họ không thỏa lòng với những gì họ thấy. Lỗ tai của họ không đầy với những gì họ nghe. Hầu hết chúng ta thích đi đến những nơi mới để thấy cảnh lạ. Đây là một trong những điều vui của đời sống. Nó là một trong những điều chúng ta vui thú sống trong một quốc gia tốt đẹp. Chúng ta cũng tạ ơn Đức Chúa Trời vì được sống trong một quốc gia tốt đẹp và trong một vũ trụ tốt đẹp. Con người không hề chán để khám phá vũ trụ. Khi càng học nhiều, càng thấy nhiều. Và rồi muốn học hỏi thêm. Có khi trở nên thất vọng bởi vì vũ trụ này quá lớn, trong khi con người quá nhỏ. Nhưng tôi thấy rằng, trong các tạo vật của Đức Chúa Trời, chỉ có con người hiểu được về vũ trụ của Ngài. Con chó cũng nhìn thấy mặt trăng vào ban đêm, nhưng mặt trăng không có ý nghĩa gì đối với nó. Nó cũng không nhận thức rằng nó đang sống trong vũ trụ rộng lớn. Tôi tin rằng thế giới của con chó rất nhỏ, khi cho chó cái xương, nó ngồi và gặm mãi. Nhưng đôi mắt và lỗ tai con người không bao giờ thỏa mãn. Con người luôn muốn khám phá thêm. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Truyền Đạo đoạn 1, câu 9 đến câu 10. Điều chi đã có, ấy là điều sẽ có. Điều gì đã làm, ấy là điều sẽ làm nữa. Chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời. Nếu có một vật chi mà người ta nói rằng, hãy xem, cái này mới. Vật ấy thật đã có rồi trong các đời trước ta. Nhiều người nghĩ rằng họ có một điều mới khi họ chế tạo ra một vật mới. Khi tôi còn nhỏ, tôi thấy cái radio để nghe tin tức, nghe cổ nhạc, nghe cải lương. Gần đây, chúng ta thấy truyền hình, đường dây điện thoại được lập ra để nói chuyện khắp nơi. Bây giờ, có điện thoại di động cầm tay nữa. Vào cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, kỹ thuật máy vi tính, máy điện toán phát triển rất nhiều. Con người nghĩ rằng đó là những khám phá mới. Nhưng tác giả Truyền Đạo nói rằng chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời. Tôi xin lấy một hình ảnh để giải bài thêm. Trước đây tôi nghe kể lại, cha mẹ tôi gặp nhau khi làm ruộng và cưới nhau. Sau này tôi gặp vợ tôi trong nhà thờ và cưới nhau. Con tôi gặp bạn của nó ở trường đại học và cưới nhau. Hiện nay tôi thấy thanh niên nam nữ tìm hiểu nhau qua mạng lưới vi tính và điện thoại di động cầm tay. Con người ngày nay tưởng rằng đó là điều mới. Môi trường có thể thay đổi, có nhiều máy móc mới được chế ra, nhưng sự thật không có gì mới dưới mặt trời này. Nam nữ gặp nhau, tìm hiểu nhau, kết hôn nhau. Chỉ có cách thức thay đổi, văn hóa thay đổi, nhưng con người vẫn không thay đổi. Tôi nghe có người nói rằng bom nguyên tử là điều mới, nhưng thật ra bom nguyên tử đã có thời gian rất lâu trước đây, nhưng người ta chưa biết. Giờ đây khi chế được một trái bom nguyên tử nhỏ, con người muốn hăm dọa, gây hấn hay là lên mình với các quốc gia lân bàn. Trong khoảng 2 thập niên gần đây, máy vi tính hay còn gọi là máy điện toán phát triển rất mạnh. Nó là bộ óc điện tử giúp cho con người làm việc. Nhưng thật ra, máy vi tính không có gì mới. Bởi vì Đức Chúa Trời tạo dựng nên bộ óc con người còn tinh vi hơn máy vi tính nhiều lần. Bởi vì không có một máy móc nào làm thỏa mãn nhu cầu con người. Nhưng có một điều mới làm cho con người thối thỏa và phước hạnh. Đó là sự sanh lại mới, mà chúng ta gọi là sự tái sanh. Khi các bạn tiếp nhận Giê-xu là Chúa Cứu Thế, các bạn được sự tái sanh, các bạn được đổi mới, các bạn được trở nên một người mới trong Đấng Christ. Và tôi mong ước rằng các bạn kinh nghiệm được điều này khi đến với Chúa Giê-xu. Bây giờ mời các bạn cùng xem tiếp trong Truyền Đạo đoạn 1, câu 11. Người ta chẳng nhớ các đời trước, và các đời sau, những người đến sau cũng sẽ chẳng nhớ đến nữa. Solomon cố gắng tìm kiếm sự thỏa lòng khi nghiên cứu về khoa học thiên nhiên, nhưng ông cũng đi đến kết luận này. Con người muốn trở nên quan trọng, muốn cho cả thế giới biết về mình, nhưng điều đó không kéo dài bao lâu. Sau khi người ấy đi khỏi thế gian, người ta chẳng còn nhớ các đời trước. Thưa các bạn có nhớ đến âm nhạc cách đây 50 năm về trước không? Các bạn có nhớ đến các lực sĩ nổi tiếng hay cầu thủ đá banh nổi tiếng 50 năm trước đây không? Các bạn có nhớ người lãnh đạo đất nước 50 năm trước đây không? Trí nhớ của chúng ta không có lâu, không đi lùi xa về quá khứ. Kinh Thánh nói rằng chúng ta sống trên thế gian này, chúng ta biết nhiều về hiện tại, chú ý nhiều về hiện tại, nhưng chúng ta không để ý hay quay trở lui xa trong quá khứ. Các bạn thấy rằng Solomon đang làm một thử nghiệm lớn, ông để vào lò thử nghiệm của đời sống. Ông thử mọi điều con người có thể làm. Trong thời của Solomon và cương vị là làm vua, Salomon có thể đi vào bất cứ lĩnh vực nào mà ông muốn. Không có nhiều người ngày nay có thể thực hiện được nhiều điều như Salomon đã làm. Trước nhất, ông nghiên cứu về lực tự nhiên, và chúng ta thấy rằng ông không tìm thấy điều gì có thể học trong thiên nhiên hay trong khoa học. Không có điều gì mới trong thế gian này để nó có thể đem đến một điều mới làm thỏa mãn cho đời sống của ông. Vì thế, Salomon đi đến sự thử nghiệm kế tiếp trong lĩnh vực về sự khôn ngoan và triết học. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Truyền Đạo đoạn 1, câu 12 và 13. Ta là người truyền đạo, đã làm vua Israel tại Jerusalem. Ta chuyên lòng lấy sự khôn ngoan mà tra khảo mọi việc làm ra dưới trời. Ấy là một việc lao khổ mà Đức Chúa Trời đã giao cho loài người để lo làm. Salomon đã nhiều thời giờ nghiên cứu triết học của thế giới. Ông sống một khoảng thời gian 1.000 năm trước khi Chúa Giêsu giáng sinh, và chúng ta hiện đang sống 2.000 năm sau khi Chúa Giêsu giáng sinh, cộng lại là khoảng 3.000 năm. Con người trải qua thời gian dài với nhiều điều mới, nhưng thật ra không biết thêm nhiều về triết học và sự khôn ngoan như vua Salomon đã biết cách đây 3.000 năm. Không có sự tiến bộ nào trong triết học và khôn ngoan, vì thế chúng không thỏa mãn lòng người. Và tiếp đến trong sách Truyền Đạo đoạn 1 câu 14, ta đã xem thấy mọi việc làm ra dưới mặt trời, kìa thải điều hư không theo luồng gió thổi. Tất cả hệ thống triết học dẫn đến sự lờ mờ. Các bạn có thể làm một thử nghiệm tương tự như thế để biết được kết quả. Các bạn có thể để nhiều thời giờ cho đề tài này, và các bạn sẽ thấy có một sự lãng phí thời gian như thế. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà các nền giáo dục tuyên bố rằng hệ thống giáo dục của quá khứ không tốt, chỉ lãng phí thời gian. Và tôi ngạc nhiên thấy rằng hệ thống giáo dục hiện nay cũng không tốt hơn trước đây. Tôi nghĩ rằng nó cũng chỉ lãng phí thời gian. Con người không bao giờ học được điều quan trọng mới nào, bởi vì con người không thể nào biết được về Đức Chúa Trời qua triết học và sự khôn ngoan. Sự hiểu biết về Đức Chúa Trời chỉ có được qua sự khải thị, do sự tỏ ra, sự tỏ bài của Đức Chúa Trời. Thường là triết học dẫn con người đến quan điểm bi quan của đời sống. Các bạn không thể nào tiếp lấy con người xác thịt và ban cho người đó sự giáo dục, rồi mong chờ sự giáo dục sẽ giải quyết những nan đề của đời sống. Bởi vì con người là tội nhân hư mất, chống nghịch với Đức Chúa Trời. Triết học và tâm lý học không thể nào thay đổi bản tánh con người, cũng như không thể nào cải sửa bản chất con người cũ. Và trong sách Truyền Đạo đoạn 1 câu 15 nói tiếp, vật chi đã cong vẹo, không thể ngay lại được. Vật vi thiếu, không thể đếm được. Như chúng ta thấy thân cây bị gió thổi làm cong, không thể nào bẻ ngay trở lại. Các bạn và tôi chào đời với bản tánh cũ. Chúng ta có thể tiếp nhận sự học thức và làm nhiều điều để cải thiện nó. Nhưng Chúa Giêsu nói, hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt. Các bạn và tôi đều là con người xác thịt. Đó là lý do mà chúng ta cần bản tánh mới, cần có con người mới. Và trong sách Giăng đoạn 3 câu 6, Chúa Giêsu nói rằng, hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi thánh linh là thần. Thưa các bạn, đã có một thời kỳ mà chúng ta nghĩ rằng giáo dục có thể giải quyết được vấn đề khó khăn của đời sống. Nền giáo dục ngày nay đến từ những người có suy nghĩ. Một ủy ban nghiên cứu về giáo dục cao hơn giải thích về tình trạng hiện tại. Họ nói rằng sự phản nghịch và tội lỗi xảy ra trong các trường học là bởi giới trẻ chú ý nhiều đến những điều xảy ra trong thế giới hiện nay. Tôi đồng ý là người trẻ đang chú ý về những điều tệ hại kinh hoàng đang xảy ra. Giới truyền thông thu nhặt tin tức xảy ra trong ngày từ bốn phương trên đất và phát ra vào buổi tối cùng ngày. Điều này cho chúng ta biết điều gì đang xảy ra hiện nay. Tôi đồng ý những người giới trẻ hiện nay đang quan tâm, nhưng tôi không đồng ý là giáo dục có thể giải quyết được các nan đề của đời sống. Tôi nghe kể lại trong thời kỳ của cha mẹ tôi trước đây, ít có cơ hội đi học cao. Cho đến thời của tôi có dịp học khá hơn. Và hiện nay, đến thời của con cái tôi có dịp học cao hơn và nhiều hơn. Nhưng tôi thấy rằng, nền giáo dục vẫn không giải quyết được vấn đề khó khăn của đời sống. Tuy nhiên, tôi thấy các vấn đề khó khăn của đời sống càng ngày càng khó khăn hơn. Nhiều khó khăn mới tiếp tục xảy ra, như tự do tình dục bậy bạ trước hôn nhân, nạn phá thai bừa bãi, đồng tính liên ái, vân vân. Giáo dục không giải quyết được vấn đề khó khăn của đời sống, cũng như tâm lý học cũng không cung cấp được câu trả lời. Trong thời của chúng ta, có nhiều người khôn ngoan và mở ra chẩn ý diện tâm lý để giải thích và giải quyết nhiều vấn đề khó khăn của đời sống. Họ chế ra một viên thuốc pha trộn gồm có kinh thánh, một ít chủ sinh và đường cát để vo tròn lại, rồi áo phía ngoài với một cái màu sáng tươi và cho đó là giải pháp của kinh thánh. Thưa các bạn, các giải pháp của tâm lý học không thể nào giải quyết được các vấn đề khó khăn trong đời sống con người. Chỉ có lời của Đức Chúa Trời chứa đựng câu trả lời cho khó khăn của đời sống cơ đốc nhân. Không có một giải pháp dễ dàng nào khác. Sự học hỏi và tìm hiểu lời của Đức Chúa Trời cần phải có nhiều thời gian và dốc đổ tâm tư. Solomon khám phá rằng sự khôn ngoan và triết học không cung cấp câu trả lời cho các nan đề khó khăn của đời sống. Và trong Truyền Đạo đoạn 1 câu 16, Solomon nói tiếp: Ta nói trong lòng rằng, này, ta đã được khôn ngoan lớn hơn hết thảy những người ở trước ta tại Jerusalem. Thật lòng ta đã thấy nhiều sự khôn ngoan và tri thức. Tôi tin rằng Solomon có sự kiêu ngạo, khoe khoang tự phụ, khi ông khôn ngoan hơn những người khác. Nhưng Phao-lô có lời cảnh giác rằng, song sự hay biết sanh sự kiêu căng và sự yêu thương làm gương tốt. Ở trong sách Côrintô thứ nhất, đoạn 8 câu 1. Nó làm cho cá nhân người ấy phồng lên như cái bong bóng khi thấy mình khôn ngoan hơn một chút, có học thức hơn một chút so với người xung quanh. Xin nhớ rằng, giáo dục căn cứ trên kinh nghiệm, nhưng kinh nghiệm thì không có gì đáng tin cậy. Kinh nghiệm cần phải được thử nghiệm bởi lời của Đức Chúa Trời. Nhưng rất tiếc có nhiều người ngày hôm nay thử lời của Đức Chúa Trời bằng kinh nghiệm. Thưa các bạn, nếu kinh nghiệm của các bạn đối nghịch với lời của Đức Chúa Trời, thì đó là kinh nghiệm sai lầm. Các bạn cần từ bỏ kinh nghiệm đó đi. Và trong sách Truyền Đạo, đoạn 1, câu 17. Ta cũng chuyên lòng học biết sự khôn ngoan và biết sự ngu dại điên cuồng. Ta nhìn biết điều đó cũng là theo luồng gió thổi. Chúng ta nghe Solomon nói rằng, ta cũng chuyên lòng học biết sự khôn ngoan và biết sự ngu dại điên cuồng. Chúng ta để ý thấy rằng sự khôn ngoan và sự điên dại hay là sự ngu dại không có cách xa. Có nhiều người khôn ngoan trong lịch sử thế giới, nhưng lại có những hành động ngu dại. Solomon nhìn thấy hình ảnh đó. Có những vị tướng rất khôn ngoan trong chiến lược quân sự, nhưng lại rất ngu dại trong cách đối xử với gia đình. Có những vị vua nổi tiếng không chết trong chiến trận, nhưng chết với phụ nữ. Đất nước chúng ta tự hào là có nhiều người thông minh, nhưng không thể giải quyết được sự khó khăn đang đối diện. Chúng ta không giải quyết được khó khăn của mình và cũng không giải quyết được sự khó khăn của những người khác xung quanh. Solomon chuyên lòng biết sự khôn ngoan và cũng biết ngu dại và điên cuồng. Ông biết cả hai. Solomon nói, ta nhìn biết điều đó cũng là theo luồng gió thổi. Có nghĩa là không có giá trị gì hết. Và trong Truyền Đạo, đoạn 1 câu 18. Vì nếu sự khôn ngoan nhiều, sự phiền não cũng nhiều. Ai thêm sự tri thức, ắt thêm sự đau đớn. Sự vui mừng và thỏa lòng không có gia tăng theo sự gia tăng hiểu biết. Có người nói rằng, có khi thiếu học thức mà vẫn thấy hạnh phúc. Đó là hình ảnh mà tôi thấy nơi người bình dân ở vùng thôn quê, vùng miền núi. Điều đó đúng được phần nào. Có nhiều sự khôn ngoan đem đến sự đau buồn. Khi chúng ta biết nhiều, sự khó khăn đối diện cũng gia tăng. Đời sống buồn chán tạo ra sự căng thẳng. Có nhiều điều mới của khoa học tạo ra nhiều gánh nặng, khó khăn, không mang nổi. Có một người bạn là Cơ Đốc nhân nói rằng, nếu đời sống của tôi không rời khỏi máy vi tính, tôi sẽ bị chế ngự bởi máy vi tính. Chúng ta đang sống trong một thời đại máy móc. Nó giúp cho chúng ta rất nhiều phương tiện. Nhưng cũng chính những kỹ thuật này đẩy con người chúng ta đi đến chỗ điên dại. Nó làm cho con người chúng ta suy nghĩ như cái máy. Salomon nói chính xác, sự khôn ngoan nhiều, sự phiền não cũng nhiều. Salomon không sống trong thời đại máy móc, chưa thấy được sự phát triển kỹ thuật. Nhưng Salomon biết những gì ông nói đến. Thưa quý vị và các bạn, Salomon tìm kiếm sự thỏa lòng qua sự khôn ngoan, qua sự hiểu biết, qua triết học. Nhưng ông đã thất bại. Tôi mong ước rằng nếu các bạn là những người đã thất bại như Salomon trước đây, tôi xin mời các bạn hãy đến cùng Chúa Giêsu là đấng làm cho các bạn có được sự thỏa lòng. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.